thu thúc. Trong thời Đức Phật, có 5 vị tỳ kheo sau khi vào rừng hành thiền trở về gặp lại và bàn luận với nhau về sự khó khăn khi quan sát đề mục của mình. Vị thứ nhất quán về mắt thấy, vị thứ hai quán về tai nghe, vị thứ ba quán về mũi ngửi, vị thứ tư quán về lưỡi nếm và vị thứ năm quán về thân xúc chạm. Tất cả 5 vị đều cho đề mục chú niệm của mình là khó hành nhất và đồng đến Đức Bổn Sư thỉnh cầu Ngài chỉ dạy thêm. Khi nghe như vậy, Đức Phật bèn hoan hỷ thốt lên lời kệ: lành thay thu thúc mắt, lành thay thu thúc tai, lành thay thu thúc mũi, lành thay thu thúc lưỡi, lành thay thu thúc thân. Và Ngài nói thêm câu kệ: lành thay thu thúc lời nói, lành thay thu thúc tâm. Thu thúc tâm là thu thúc tất cả, lành thay thu thúc tất cả, giải thoát được mọi đau khổ. Như vậy, tất cả sự thu thúc về các căn trần, về thân, về khẩu, về ý đều được Đức Phật tán dương khen ngợi. Thu thúc là chế ngự, là ghi nhận hay chú niệm các đối tượng đang sanh khởi bằng tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Trong bước đầu tập thu thúc thân tâm, thiền sư thường chỉ cách quán niệm các đối tượng thân trước, vì đề mục này tương đối rõ ràng và dễ quan sát nhất. Đề mục chính được chọn để ghi nhận là hơi thở hay chuyển động phòng xẹp của bụng khi ngồi thiền, hoặc chuyển động dở bước đạp của bước chân khi đi kinh hành. Ta cũng được dạy ghi nhận ý muốn trước mỗi hành động, như trước khi muốn đưa tay, muốn bước đi phải ghi nhận ý muốn trước rồi mới chánh niệm ghi nhận chuyển động của thân phần. Để sự thu thúc thân tâm hay sự theo dõi đề mục được hiệu quả, ta được dạy phải luôn hướng tâm chính xác đến đề mục, Vitakha, và tác ý hướng tâm đi sát với đề mục, Yoniso Manasikara. Mục đích của hành thiền là phải thấy được bản chất thực sự của các pháp hữu vi, vì như lời Phật dạy, tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực, do các pháp hữu vi. Pháp hữu vi, Sankhara, là danh pháp và sắc pháp luôn luôn thay đổi không ngừng nghỉ, mà do thiếu chánh niệm ta không thấy được. Trước tiên, vị thiền sư chỉ dạy thiền sinh ghi nhận hình dáng, tư thế của đề mục là những ý niệm tục đế, sau đó mới tiến dần dần vào đặc tính, bản chất hay là chân đế. Rồi thiền sư cũng chỉ dẫn tiếp là trong khi quán thân, nếu các đối tượng thuộc cảm thọ, tâm hay pháp sanh khởi nổi bật, thiền sinh chuyển ngay sang ghi nhận những đề mục này. Chẳng hạn khi ta bắt đầu ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng từ điểm đầu kéo dài đến điểm chấm dứt, thì hình ảnh của bụng là tục đế bắt đầu mờ dần. Ta sẽ thấy chỉ có một chuỗi dài đang liên tục chuyển động, hoặc một làn sóng đang di động giống như các làn sóng biển, cứ tiếp tục dâng lên rồi hạ xuống, dù lớn nhỏ, cao thấp. Đó là ta đang theo dõi trạng thái sanh diệt của chuyển động phòng xẹp, là ta đang sống với chân đế, chứ không phải với ý niệm tục đế về hình dáng hay tư thế của phòng xẹp nữa. Với quán tâm cũng vậy, ban đầu tâm chỉ là danh từ chế định, và trong vi diệu pháp có đến 121 tâm, hay gọn hơn nữa là còn 89 tâm. Nhưng chỉ khi hành giả kinh nghiệm được sự sanh diệt của tâm mình mới gọi là thấy chân đế, thấy được bản chất thực sự của tâm. Khi ngồi thiền một ít lâu, thấy đau là do thân tâm thay đổi một cách vi tế từng phút, từng giây một. Chỉ có tâm chú niệm thuần thục mới thấy được các biến chuyển tinh tế này. Với sự chú tâm ghi nhận liên tục trong từng giây phút, chánh niệm được thiết lập vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ, và hành giả có khả năng phân biệt danh sắc như hai thực tại riêng biệt, nhưng tùy thuộc nhau mà hiện hữu. Rồi hành giả quán sát được các hoạt động cùng sự liên hệ nhân quả giữa hai pháp này, tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ kinh nghiệm được sự sanh diệt liên tục của đề mục, tức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, và các hiện tượng diễn ra theo chiều hướng riêng của chúng mà không ai điều khiển, nên là vô ngã. Tuy có rất nhiều đề mục khác nhau trong thiền minh sát niệm xứ, nhưng khi biết cách chú niệm đúng đắn, thì đều dẫn đến một kết quả giống nhau, là thấy chán nản cái khổ của thân ngũ uẩn này, và sự thôi thúc muốn buông bỏ nó để cầu tìm giải thoát. Do vậy, hành giả sẽ cảm thấy được phấn khởi mỗi khi nhớ lại hay nghe lời tán dương của Đức Phật đối với pháp hành tứ niệm xứ trong Kinh Đại Niệm Xứ. Đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, đưa đến giác ngộ, giải thoát. Nói về bốn lãnh vực quán niệm, thân, thọ, tâm, pháp, ta cũng thường được nghe câu kệ sau: quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Hồi nhỏ lúc mới xuất gia, sư được vị giáo thọ dạy học thuộc lòng câu kệ Pali. Danh sắc này là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mỗi khi đi trì bình khất thực, đứng trước nhà Phật tử, sư phải đọc lên các câu ấy khi thí chủ cho sư thức ăn. Sư cứ đọc tụng lào lào như vậy, một phần do không hiểu gì, một phần cho đỡ mắc cỡ khi đi khất thực trong bao nhiêu năm trước khi biết tụng kinh chúc phúc hay các bài kinh khác. Mãi đến khi 30 mấy tuổi, biết hành thiền, sư mới thật sự hiểu ý nghĩa thâm sâu của những câu kệ trên qua kinh nghiệm của mình. Cũng vậy, hành giả lúc đầu chỉ học cho quen các ý niệm về tam tướng, dần dần khi thiền tập được thuần thục mới thật sự thân chứng các kệ ngôn này. Phải qua thực hành mới hiểu thấu đáo được thế nào là pháp hữu vi, và chỉ đến khi kinh nghiệm được đặc tính vô ngã của thân tâm mới gọi là hiểu rốt ráo được các bài kệ trên. Do vậy, hành giả phải nỗ lực tinh tấn thu thúc các căn, thu thúc thân, khẩu, ý từng giây phút một mới có thể kinh nghiệm ba đặc tính chung của pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ kinh nghiệm được sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng ghi nhận. Được như thế là chúng ta đang thực hiện lời kệ trong Kinh Pháp Cú: thà sống một ngày thấy được sự sanh diệt của các pháp, còn hơn sống 100 năm mà không thực chứng được sự sanh diệt của các pháp hữu vi.